Báo Quân đội Nhân dân điện tử. Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí. Đây là bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày 7 tháng 4 năm 2025 của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin được phát trên website www.qgnz.vn, nền tảng Spotify và kênh YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Quỳnh Diệp.
Tôi là Cao Nguyên. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các đồng chí trong bản tin hôm nay với những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Lương Cường dự lễ dâng hương tưởng niệm các vua hùng.
Sẵn sàng huấn luyện, hợp luyện.
Myanmar thông báo kết thúc tìm kiếm cứu nạn tại thủ đô Naypyidaw.
Trung Quốc thử nghiệm tên lửa siêu thanh phóng từ trên không mới.
Sáng ngày 7 tháng 4, tức ngày 10 tháng 3 năm Ất Tỵ 2025, tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ, thay mặt đồng bào chiến sĩ cả nước, tổ chức trọng thể lễ dâng hương tưởng niệm các vua hùng. Chủ tịch nước Lương Cường dự và dâng hương. Tham dự lễ dâng hương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và một số tỉnh thành phố cùng hàng nghìn người dân. Với tấm lòng thành kính tri ân công đức tổ tiên, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào thượng cung dâng hương hoa, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, khắc sâu đạo lý uống nước nhớ nguồn, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong giờ phút thiêng liêng của ngày giỗ tổ, triệu triệu con tim người Việt cùng hướng về đền Hùng với tấm lòng thành kính tưởng nhớ tổ tiên, tri ân công đức các vua hùng. Đời nối đời trải mấy nghìn năm, vua thương yêu dân, chung sống hòa thuận, cả nước một lòng toàn dân đoàn kết, chọn nghĩa đồng bào. Con cháu Lạc Hồng nguyện mãi khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.
Tối qua mùng 6 tháng 4, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thành ủy, Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy, Ủy ban dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp chỉ đạo Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, Công ty Truyền thông Viettel, Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Đắk Lắk tổ chức cầu truyền hình bản Trường Ca Hòa Bình nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Chương trình được tổ chức tại 3 điểm cầu: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đắk Lắk. Bản Trường Ca Hòa Bình được xây dựng quy mô, công phu về nội dung và nghệ thuật nhằm tái hiện một cách xúc động và chân thực hành trình 21 năm gian khổ, hy sinh nhưng vô cùng hào hùng của dân tộc Việt Nam. Điểm nhấn của chương trình là những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, mới mẻ, hấp dẫn bằng các hình thức biểu đạt phong phú như âm nhạc thính phòng, múa đương đại, biểu diễn thực cảnh, trình diễn ánh sáng 3D mapping, laser, khói lửa, pháo hoa, trình chiếu đồ họa, nhằm hình tượng hóa, nghệ thuật hóa thông tin, giúp các câu chuyện ký ức lịch sử trở nên dễ hiểu, dễ tiếp cận với đông đảo các tầng lớp khán giả, đặc biệt là lớp trẻ.
Mới đây tại hội trường Cục Chính trị Quân khu 2, Đại tá Nguyễn Ngọc Ngân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 và nhiều cán bộ chỉ huy các phòng ban cơ quan quân khu tổ chức chấm thi đánh giá kết quả cuộc thi tìm hiểu 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước với chủ đề 50 năm vang mãi bản hùng ca. Đây là cuộc thi do Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phát động từ đầu tháng 2 năm 2025. Các thành viên trong ban giám khảo chấm thi cấp quân khu đều phấn khởi bởi chất lượng các bài dự thi rất cao, nhiều tác phẩm nổi trội. Quá trình làm bài thi, các tác giả, nhóm tác giả đã quan tâm đầu tư cả về trí tuệ, vật lực, dành nhiều thời gian để tìm hiểu, sưu tầm tài liệu, tư liệu, xây dựng các mô hình hình ảnh minh họa, hình thức trình bày sáng tạo và công phu, có ý nghĩa tuyên truyền giáo dục sâu sắc. Đại tá Nguyễn Ngọc Ngân cho biết, việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước để thế hệ trẻ hiểu thêm về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc, những năm tháng gian khổ nhưng cũng đầy tự hào của quân và dân ta. Từ đó, mỗi người biết tri ân công lao đóng góp to lớn của các thế hệ cha anh, làm lan tỏa những giá trị ý nghĩa của hòa bình, độc lập, tự do.
Các đoàn tàu đưa lực lượng tham gia diễu binh diễu hành trong lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, hành quân từ phía Bắc vào miền Nam đã đến ga Biên Hòa Đồng Nai. Trong 2 ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 4, bảo đảm an toàn, nhận được sự chào đón nồng nhiệt của các cơ quan đơn vị quân đội và chính quyền nhân dân tỉnh Đồng Nai. Đội hình các khối được bố trí ổn định nơi ăn ở, sinh hoạt tại doanh trại các đơn vị thuộc Quân khu 7, Quân đoàn 34 và Quân chủng Phòng không không quân, chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn huấn luyện, hợp luyện tiếp theo. Vượt qua chặng đường hành quân dài, các khối diễu binh diễu hành đã nhanh chóng ổn định mọi mặt, xác định quyết tâm cao, bảo đảm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ tại lễ kỷ niệm sắp tới.
Những ngày tháng 4 lịch sử, cả nước tưng bừng hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và giỗ tổ Hùng Vương. Trường Sĩ quan Thông tin Binh chủng Thông tin Liên lạc đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thể hiện lòng tôn kính đối với công lao dựng nước và giữ nước của các vị vua hùng. Tuyên truyền giáo dục truyền thống đấu tranh anh dũng, kiên cường, bất khuất của các thế hệ cha ông. Nhà trường đã tổ chức các hoạt động thiết thực như xem phim giáo dục truyền thống, hội thi nghiệp vụ vô tuyến điện thoại, hoạt động câu lạc bộ tiếng Anh, giao lưu thể thao, các trò chơi dân gian, góp phần cổ vũ động viên cán bộ đoàn viên thanh niên phấn đấu vươn lên, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chuyển sang các thông tin quân sự nước ngoài đáng chú ý. Chiều qua ngày 6 tháng 4, tại thủ đô Naypyidaw, phía Myanmar đã tổ chức lễ tri ân lực lượng cứu hộ động đất đến từ các quốc gia trong khu vực ASEAN, bao gồm Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Philippines và Singapore. Bộ trưởng Bộ An ninh giảm nhẹ và tái định cư Myanmar đã thông báo kết thúc công tác tìm kiếm cứu nạn tại thủ đô Naypyidaw, Myanmar và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các lực lượng cứu hộ cứu nạn quốc tế, trong đó có đoàn cứu hộ cứu nạn của Việt Nam. Tính đến hết ngày 6 tháng 4, Đoàn Cứu hộ Cứu nạn Quân đội Nhân dân Việt Nam thực hiện nhiệm vụ tại Naypyidaw. Đoàn được giao tác nghiệp cứu nạn tại các vị trí tòa nhà chung cư, vị trí 2367 và Bệnh viện Ottarathiri. Tại hai vị trí này, đoàn đã thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện hết sức khắc nghiệt, thời tiết nắng nóng, nguy hiểm đến tính mạng, trong điều kiện còn dư chấn. Tuy nhiên, vượt qua mọi khó khăn, hiểm nguy, với trình độ kinh nghiệm, bản lĩnh, trí tuệ của bộ đội Việt Nam, đoàn đã tìm kiếm được 21 thi thể, phối hợp với lực lượng cứu hộ của Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar, cứu sống được một nam thanh niên 26 tuổi. Lực lượng cứu hộ Quân đội Nhân dân Việt Nam đã nhận được sự trân trọng của người dân địa phương và lực lượng cứu hộ các nước bạn. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, trưa nay mùng 7 tháng 4, tại thủ đô Naypyidaw, Đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam đã trao các trang thiết bị cứu hộ, vật tư quân y, hậu cần và lương thực thực phẩm mà đoàn mang theo tại Myanmar để giúp nước bạn tiếp tục triển khai khắc phục hậu quả động đất. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Việt Nam quyết định hỗ trợ thêm lương khô và liều bạt, dự kiến sẽ được bàn giao cho Myanmar trong thời gian sớm nhất.
Mới đây, máy bay ném bom H-6N của Trung Quốc được cho là mang theo một loại tên lửa đạn đạo phóng từ trên không, làm dấy lên suy đoán rằng hệ thống này có thể là một biến thể phóng từ trên không của tên lửa đạn đạo chống hạm DF-21D, gọi tắt là ASBM, có thể được trang bị phương tiện lướt siêu thanh. Hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy máy bay đang bay với tên lửa lớn được gắn bên dưới thân máy bay. Các nhà quan sát quân sự cho biết cấu hình và hình dạng của tải trọng cho thấy rõ ràng đây là một hệ thống lướt được phóng giống như tên lửa đạn đạo, nhưng có khả năng lướt với tốc độ siêu thanh và cơ động hướng tới mục tiêu. Mặc dù phía Trung Quốc chưa bình luận về hình ảnh này, nhưng kích thước và hình dạng tổng thể của tên lửa cho thấy nó có thể là một phiên bản phóng từ trên không của DF-21D, tên lửa đạn đạo chống hạm trên bộ nổi tiếng của Trung Quốc, đã thu hút sự chú ý của Mỹ và các lực lượng đồng minh vì khả năng nhắm mục tiêu vào các nhóm tác chiến tàu sân bay trên biển. Các nhà phân tích cũng lưu ý rằng phần mũi của tên lửa rất giống các thiết kế thân lướt đã biết, cho thấy đầu đạn có thể điều khiển được tối ưu hóa về tốc độ và khả năng né tránh. Những vũ khí như vậy rất khó có thể đánh chặn bằng các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại, làm gia tăng mối lo ngại về khả năng của Trung Quốc trong việc tấn công các mục tiêu ở xa.
Hải quân Hoàng gia Canada thông báo rằng tàu ngầm HMCS Connerbrook đã hoàn thành các cuộc thử nghiệm trên biển và quá trình huấn luyện cần thiết, sẵn sàng hoạt động ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Tàu ngầm lớp Victoria này hiện đang neo đậu tại bến tàu Burrard và sẽ ở lại Vancouver trong vài ngày tới. Việc triển khai HMCS Connerbrook là một phần trong mục tiêu duy trì sự hiện diện của Hải quân Canada ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. HMCS Connerbrook là tàu ngầm diesel điện lớp Victoria của Hải quân Hoàng gia Canada. Tàu có lượng giãn nước khi nổi và khi lặn lần lượt là 2.220 tấn và 2.439 tấn, chiều dài 70,26 mét, rộng 7,6 mét và mớn nước 5,5 mét. Sử dụng hệ thống đẩy dẫn động một trục duy nhất với chân vịt 7 cánh cố định, tàu ngầm có thể đạt tốc độ 22 km một giờ trên bề mặt và hơn 37 km một giờ khi lặn. Phạm vi hoạt động là 18.500 km và độ sâu thử nghiệm là 200 mét. HMCS Connerbrook được trang bị 6 ống phóng ngư lôi 533mm và có thể mang theo tới 18 ngư lôi MK-48. Tàu được trang bị radar TIE-1007, kính tiềm vọng tìm kiếm quang điện tử CK-035, kính tiềm vọng tấn công quang điện tử CH-085, các biện pháp hỗ trợ điện tử và hai bệ phóng mồi bẫy SSE. Thân tàu được lắp các tấm cách âm đàn hồi để giảm phát xạ âm thanh.
Những thông tin quân sự nước ngoài vừa rồi đã khép lại bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày hôm nay của Báo Quân đội Nhân dân. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.